Chú ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như hạt cải người ta gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: Nước trời giống như nấm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào 3 đấu bột cho đến khi bột dậy men. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Đó là lời Chúa. Kính thưa bà và anh chị em, chúng ta nghe dụ ngôn hạt cải, dụ ngôn nấm men mà Chúa Giêsu dùng để diễn tả về nước trời. Vì trước một cái sự thật rõ ràng là Chúa Giêsu ở trần gian có 33 năm, 30 năm đầu Ngài hoàn toàn im lặng, chỉ sống như bao nhiêu người khác, cũng là một cái nghề lao động thợ mộc để sống giống như bao nhiêu người khác, như những người lao động khác. Chỉ có một lần Ngài xuất hiện lúc 12 tuổi thôi, ở đền thờ Jerusalem, mà mãi 18 năm sau, Ngài mới bắt đầu ra rao giảng tin mừng có 3 năm, và Ngài đã kết thúc cuộc đời trên trần thế bằng cái chết trên thập giá. Trước mặt người đời đó là một sự thất vọng, là chấm dứt. Đến độ chính các tông đồ, những người đi theo Chúa Giêsu cũng phải thất vọng. Thầy đã chết rồi, hôm nay tới ngày thứ ba rồi. Đó là lời của hai ông đi làng Emmaus, Leobas. Và rồi chúng ta thấy gì? Khi Chúa sống lại, Chúa hiện ra với các tông đồ để củng cố niềm tin cho các ngài và ban cho các ngài Thánh Thần tình yêu của Chúa. Sau ngày lễ Ngũ Tuần, các tông đồ ra đi rao giảng tin mừng của Chúa. Nhưng các ngài đã gặp một cái sức kháng cự khủng khiếp của đế quốc Roma. Họ đã bắt hại đạo. Ngay cả vị tông đồ Phêrô, là người đứng đầu của tông đồ đoàn, đã chịu đóng đinh lên thập giá. Khôn ngoan thông thái như Phaolô bị chém đầu. Các tông đồ khác hoặc là ngồi tù như Gioan, còn lại đều bị giết chết, đều bị tử đạo. Thử hỏi, trước một cái thế lực thù nghịch như vậy, giáo hội của Đức Kitô làm sao tồn tại được? Cho nên qua vụ ngôn này, Chúa mới nói cho chúng ta biết. Nước trời giống như một hạt cải rất là bé nhỏ. Nhưng mà khi nó đã đâm rễ được rồi, nó đã lớn lên, nó có thể làm chỗ cho chim trời tới trú được. Cái khác nhau ở chỗ là có cái sức sống ở bên trong, mà sức sống đó là từ Thiên Chúa chứ không phải từ con người. Vì vậy mà chúng ta có thể ví như dù là một hòn sỏi, nó có lớn hơn cái hạt cải đi nè. Nhưng mà nó nằm yên bất động ở đó. Còn cái hạt cải nó rất là bé nhỏ, nhỏ hơn cả hạt hòn sỏi hoặc là nó còn nhỏ hơn hạt cát nữa. Nhưng mà khi nó đã phát triển được thì nó là nơi nương tựa cho những vật khác, cho cả chim trời đến trú. Và cái nấm bột, mặc dầu nó không có nhiều, nó chỉ có một chút xíu thôi, nhưng mà nó làm cho cả khối bột dậy men. Cái điểm quan trọng là cái sức sống bên trong của hạt giống, của nấm men đó, và làm cho nó phát triển lên. Vì vậy mà nước trời nó phải đưa tới là một cái tổ chức hữu hình và hữu hiệu, ích lợi cho xã hội. Cho nên giáo hội hay là hội thánh ở trong cái từ của Hy Lạp là một cộng đoàn những người được gọi, chứ không phải độc quyền của một nhóm người nào, mà tất cả những người được gọi. Cho nên nó phải mang hai đặc điểm là hữu hình và hữu ích cho trần thế, như cây cành lớn cho chim tới đậu làm tổ và núp bóng được. Thứ hai là nó phải đâm rễ vào những thực tại nhân sinh ở trong xã hội với tất cả mọi người. Cho nên người có đức tin phải làm men cho đời. Vì vậy mà họ không được sống tách rời những người không có đức tin. Biết rằng xã hội nó có những cái gương mù, gương xấu, có những thế lực thù nghịch. Nhưng người có niềm tin phải làm men cho đời, phải sống giữa xã hội, trong lòng của xã hội. Nếu men mà để tách biệt ra, không có vùi vào trong cái khối bột xã hội này, thì làm sao cái men đó nó làm dậy cả khối bột được? Chúng ta thấy rõ ràng Chúa Giêsu đã thấy trước cái hạt giống Chúa gieo là hạt giống tốt, hạt giống đầy sức sống, và đầy sức sống của thánh thần tình yêu của Chúa, là linh hồn của giáo hội đang tác động những người thành tâm thiện chí qua một cái khối bột bất động, đã làm cho khối bột dậy men. Và từ đó người ta mới có thể làm những cái bánh có men, như bánh mì chẳng hạn. Chính thánh thần tình yêu của Chúa mà mỗi người để cho thánh thần sử dụng chúng ta. Cái sức sống bên trong là sức sống của Thiên Chúa, mà khi chúng ta dám đầu phục để cho Chúa sử dụng chúng ta thì nó mới phát triển. Nếu chúng ta mang danh là một Kitô hữu mà như là một hòn sỏi bất động nằm yên ở đó thì muôn đời vẫn là một hòn sỏi thôi. Điều quan trọng dù nhỏ bé cỡ nào nhưng có cái sức sống tình yêu của Thánh Thần Chúa tác động để cho nó phát triển, làm cho cả khối bột dậy men, làm cho hạt cải phát triển, thì hạt giống đức tin, đức cậy, đức mến của mỗi người chúng ta cũng được phát triển, không phải là bất động ở trong thế giới này. Vì vậy, chúng ta phải để cho Chúa Giêsu gieo cái hạt giống đầy sức sống của Thánh Thần Chúa nơi mỗi người chúng ta, và làm cho chúng ta biết hiệp thông với tất cả những người thành tâm thiện chí, chứ không phải là cô lập trong một cái phe nhóm nào của mình. Có như vậy, chúng ta mới thực sự là những thành viên thực sự, là chi thể thực sự của Chúa Giêsu Kitô, mà Thánh Thần của Chúa là linh hồn của giáo hội. Những ngày vừa qua, chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng đi thăm những nước Nam Mỹ. Ngài thấy cái tình trạng của những người nghèo đói, mà bởi vì những người tài phiệt thống trị kia, họ quá tham lam và họ ép tối đa những người nghèo làm việc cho họ, nhưng mà không có ngóc đầu lên nổi, cứ tiếp tục sống trong sự bần cùng, đau khổ, đói nghèo. Và Ngài đã phải lên tiếng. Lên tiếng để nói cho các nhà cầm quyền biết rằng mỗi người, mỗi chính phủ cầm quyền trong tay, tại sao hèn nhát, không dám lên tiếng để cho những người tài phiệt nó lũng đoạn đất nước của mình như vậy. Đức Giáo Hoàng không lên tiếng thì ai sẽ lên tiếng? Và tình trạng bất công của xã hội, tình trạng của 1-2% ôm hết tất cả mọi tài sản của thế giới, còn lại 90-mấy% nghèo đói, trong khi Thiên Chúa muốn ban tất cả mọi vật chất để phục vụ cho mọi người là con cái của Chúa. Làm sao mà xã hội của chúng ta cứ mỗi ngày cái số người nghèo đói càng ngày càng gia tăng lên, còn cái số người giàu mà giàu đến độ không biết bao nhiêu là tỷ đô la, và họ liên kết thành những cái tập đoàn nắm hàng ngàn tỷ đô la trở lên. Và họ liên kết với nhau để nắm tới 80% tài sản của toàn cầu. Những người thấp cổ bé miệng làm sao lên tiếng đây? Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên tiếng để cho các nhà lãnh đạo thế giới, lãnh đạo mỗi quốc gia biết nhìn thấy rằng mình đến, mình nhận lãnh là để phục vụ, mà để quốc gia mình khốn khổ, nghèo đói là bởi vì mình hèn nhát, mình không dám lên tiếng, mình vẫn cộng tác với những nhà tài phiệt để làm cho tình trạng mỗi quốc gia số người nghèo đói càng gia tăng lên. Gia tăng đến độ phải chết vì đói. Còn những người giàu có cứ giàu giàu thêm mãi. Mà mỗi người cũng chỉ ăn một ngày 3 bữa, cũng ngủ trên một cái giường, kéo dài tuổi đời mình cũng 100 năm thôi, có làm gì hơn được đâu, rồi cũng bỏ lại cho trần thế, đã trở nên một phú hộ hưởng thụ mà không cần quan tâm tới những người nghèo, những Lazaro nghèo khó bên cạnh nhà mình, trước cửa nhà mình, không ai quan tâm tới. Người ta nuôi một con chó, người ta quý trọng hơn cả những con người. Ai lên tiếng đây? Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên tiếng. Cho nên giáo hội trở nên những cái cành tươi mát cho những chim trời có thể đậu được, có thể nương bóng mát được. Cho nên giáo hội trở nên cộng đoàn những người được gọi, có tổ chức, và phải sinh hiệu quả tốt lành cho xã hội chúng ta ngày hôm nay. Còn nếu không, sự giữ cứ tiếp tục. Sự giữ này bắt nguồn từ ma quỷ và những tham vọng của con người độc dữ ở trên trần gian. Tại sao để một thiểu số vài phần trăm lũng đoạn cả địa cầu, cả thế giới? Trong đó, những người lãnh đạo các quốc gia lại cộng tác với họ để làm giàu hơn bao giờ hết. Qua những lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy giáo hội bắt đầu rất là nhỏ bé, 12 tông đồ, thì đã mất hết một ông rồi. Giuđa đã thắt cổ tự tử. Rồi đối đầu với một cái đế quốc hung mạnh, đế quốc Roma. Nhưng đế quốc Roma cũng suy tàn, giáo hội vẫn tiếp tục và phát triển. Rồi truyền giáo cho tất cả mọi quốc gia đều gặp cái sự đối đầu, bắt bớ của các vua chúa quan quyền. Rồi ngày hôm nay, những người lãnh đạo thế giới, lãnh đạo các quốc gia cũng cộng tác với những nhà tài phiệt để tạo một cái xã hội nhiều bất công, tham lam tiền bạc thật nhiều, để cho bao nhiêu người dân của mình phải chết đói. Đó là một sự thật mà mỗi người chúng ta phải cầu nguyện và cộng tác. Một cộng đoàn được Chúa kêu gọi để đem lại cái ích lợi hồn xác cho mọi người. Phải là những cái men tác động ở trong cái đóng bột vô thần. Những con người đang nghiêng chiều về vô thần, ích kỷ, hưởng thụ cá nhân chủ nghĩa, thì mỗi người chúng ta phải là những hạt men làm dậy cái men tình yêu của Đức Kitô, nhờ sức sống tình yêu của Đức Kitô tác động biến đổi mỗi người chúng ta và toàn thế giới qua đời sống của mỗi Kitô hữu. Có như vậy, chúng ta đang hiểu được, đang sống và cảm nghiệm hai cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói hôm nay, để tất cả chúng ta đầu phục thánh thần tình yêu của Chúa và Ngài dùng mỗi người chúng ta là dụng cụ cho chính Chúa để ban phát cái niềm vui của tin mừng phục sinh, niềm vui của lời Đức Kitô dẫn dắt chúng ta đến cái hạnh phúc vĩnh cửu mà mọi người đều khao khát, đều mong chờ, để chúng ta thực sự là những nhân chứng cho tin mừng tình yêu của Chúa ở trong thế giới hôm nay, nhờ Thánh Thần dẫn dắt từng người chúng ta. Amen.